Tiên nghịch, chương 1075, một sợi lông, góc truyện audio.com, một đầu tóc trắng phất phơ bên trong đạo cầu vồng như một hình ảnh vĩnh hằng, như ngừng lại trong mắt tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông đang vội vàng bay tới. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí cùng với nguyên lực dao động do nguyên thần bị sụp đổ tạo thành cho thấy rõ ràng ở nơi này vừa có một cuộc chiến kinh thiên động địa. Nhất là một đạo ánh sáng giữa trời đất kinh diễm tuyệt luân vừa rồi, mặc dù trong chốc lát đã tiêu tan, nhưng đã mang theo tính mạng của một tu sĩ tịnh nhiết có thể khiến cho bốn người bọn họ phải quyết tử một trận. Cảnh tượng này khiến cho bốn người ngây ra như khúc gỗ. Ở trước mắt bọn họ chỉ có bóng lưng của người tóc bạc kia, nhìn có vẻ chậm rãi nhưng thực tế lại giống như tia chớp lao thẳng đến thanh niên áo tím ở trên lưng con linh thú màu đen kia. Tiếng hét chói tai của thanh niên áo tím kia vang vọng ẩn chứa sự sợ hãi đến cực điểm bên trong tâm thần. Lô Địch tu đạo cho đến ngày nay, tu vi tuy chỉ mới đạt tới âm hư, nhưng thân phận hắn cao quý cũng khiến cho hắn chưa bao giờ gặp phải những nguy cơ như thế này. Vốn tưởng rằng chuyến du ngoạn này sẽ dễ như trở bàn tay, vốn tưởng rằng có Tống Ngũ Đức tu vi cao thâm bên trong tông phái bảo vệ, vốn tưởng rằng dựa vào thân phận thiếu tông chủ của Từ Đạo Tông của mình, ở trong tầng thứ 5 của tinh vực đủ để tung hoành. Hắn mơ cũng không ngờ được cho dù là cho tới bây giờ, cũng vẫn chấn động không thể tin được. Tống Ngũ Đức chỉ trong nháy mắt đã bị thanh niên áo trắng này chém chết. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát, thanh niên áo trắng kia ở trong mắt hắn giờ phút này đã hóa thân một mãnh thú kinh khủng tột cùng ở trong trời đất. Thân ảnh đang từng bước đi tới kia khiến cho tiếng thét của thanh niên áo tím càng thê lương hơn. Ta là thiếu tông chủ của Từ Đạo Tông, nếu ngươi giết ta, cha ta là Lô Vân Tòng chắc chắn sẽ đổ sát toàn bộ đại lục Mạc La. Hắn sợ một nỗi sợ chưa từng có. Ở trong đồng tử hai mắt hắn, hình ảnh tóc trắng kia càng ngày càng đậm cuối cùng, đã che khuất toàn bộ. Còn linh thú màu đen ở dưới chân hắn trong lúc run rẩy lui về phía sau, các giác quan của linh thú này đã căng ra hết cỡ, sự sợ hãi đối với Vương Lâm, so với chủ nhân thanh niên áo tím kia cũng không kém mấy. Ngươi dám làm ta bị thương, Từ Đạo Tông ta sẽ đi tới cùng trời cuối đất truy sát nhà ngươi. Thanh niên áo tím kia sau khi sự sợ hãi đã lên đến cực hạn, dường như phát điên, gào thét như vỡ cả họng, tay phải hắn vỗ lên túi chữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một đóa sen màu đen. Đóa sen này toàn bộ đen nhánh, nở ra một cách yêu dị, tỏa ra hàn quang, bao phủ bộ mặt nhăn nhó của thanh niên áo tím kia. Đang muốn đem bảo mệnh pháp bảo do phụ thân cho mở ra, nhưng trong phút chốc một ngón tay xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn như nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng kỳ thực trong nháy mắt đã điểm tới giữa mi tâm của hắn. Ầm một tiếng, thanh niên áo tím kia phun ra máu tươi, hai mắt tan rã, còn có hai hàng máu tươi từ trong hốc mắt chảy xuống, thân thể như diều đứt dây bay về phía sau. Thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa, một màn xương máu lớn từ bên trong thân thể hắn không ngừng phun ra, nhuốm đỏ một vùng, nhìn rất kinh khủng, nguyên thần của hắn sụp đổ, mang máng nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, thân mình như bay trên mây, nhưng càng ngày càng suy yếu, chống ngực đập thình thịch kia cũng càng ngày. Góc truyện audio.com càng yếu đi, dường như từ một thế giới khác trong lúc mơ hồ, dần dần không còn nghe thấy nữa. Giờ phút này, phía sau tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông ở đằng xa, những đệ tử đích hệ của bọn họ cũng đã bay tới. Cảnh tượng cuối cùng mà những đệ tử này nhìn thấy chính là người dính đầy máu kia hóa thành một hình cánh cung đỏ như máu, dường như là một cơn mưa máu rơi xuống. Tôn Vân kinh ngạc nhìn bóng lưng phía trước, thân thể run lên, cắn môi dưới, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Lô Địch đã chết, thân thể tan vỡ, nguyên thần cũng giống như Tống Thúc tiêu tan giữa trời đất. Trên tay phải của Vương Lâm có một đóa sen mày đen nở rộ, còn có một túi chữ vật. Nếu người mà Lô Địch uy hiếp không phải là Vương Lâm, mà là một tu sĩ bản địa trong tầng thứ 5 của Vân Hải Tinh Vực thì còn ít nhiều có tác dụng. Nhất là một vài môn phái không bằng Từ Đạo Tông, cho dù là xúc động, nhưng cũng sẽ do dự cuối cùng cũng kiềm chế mà không dám giết. Dù sao, trong tầng thứ 5 của Vân Hải Tinh Vực danh vọng của Từ Đạo Tông rất lớn, đủ để chứng trong 10 tông đứng đầu. Càng quan trọng hơn chính là tên Lô Vân Tòng này. Người này tư chất cực cao, cho dù là ở bên trong tầng thứ 5 của tinh vực này, cũng là cực kỳ hiếm thấy, thanh danh hiển hách. Nhưng tất cả những lời uy hiếp này đối với Vương Lâm cũng không có bất kỳ một tác dụng gì. Chỉ là một Lô Vân Tòng, chỉ là một Từ Đạo Tông nhỏ nhoi, Vương Lâm không để vào trong mắt, lại càng không có tư cách để uy hiếp Vương Lâm. Bất luận là chính phẩm lôi tiên của La Thiên, người đứng đầu Chu Tức Thánh Tông ở Liên minh Tinh Vực, hoặc là cách đại truyền nhân của tiên đế Bạch Phàm, sư đệ của Thanh Thủy Tiên Quân, đệ tử của tiên đế Thanh Lâm đã thức tỉnh, chỉ cần tùy tiện đưa ra một trong những thân phận này cũng còn rất xa một Từ Đạo Tông mới có thể sánh bằng. Hơn nữa kinh nghiệm hơn 1.000 năm tu đạo của Vương Lâm, một thiên tài như Lô Vân Tòng lại không thể tưởng tượng được. Sự uy hiếp của Từ Đạo Tông dường như chỉ là một trò đùa, còn không bằng một sợi lông trên người Thác Sâm. Hắn vung tay áo lên, con linh thú màu đen đã mất đi chủ nhân kia trong lúc run rẩy không dám bỏ chạy, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bị Vương Lâm thu lấy, không có một chút phản kháng nào. Chân trời đã bừng sáng, một ngày mới theo ánh nắng ban mai dâng lên, bắt đầu. Cầu vồng cũng không còn lờ mờ, mà trở nên sáng ngời, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng khắp không trung, bao phủ trời đất, bao phủ đại lục Mạc La, còn bao phủ tầm mắt, bao phủ tâm thần của tất cả những người trong Quy Nguyên Tông. Tóc trắng phiêu diêu, thân ảnh của Vương Lâm, bước một bước rồi biến mất. Từ đầu tới cuối, không có bất cứ một tu sĩ của Quy Nguyên Tông nào nhìn thấy được mặt Vương Lâm, thứ duy nhất bọn họ thấy được chính là bóng lưng bất khuất cùng với mái tóc dài trắng như tuyết kia. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có một vài tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Trong tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông ngoài Lữ Yên Phi, ba người còn lại đều nhìn lẫn nhau, tâm thần đều chấn động. Trong thời gian ngắn ngủi này, bọn họ từ trong sự tuyệt vọng và bi ai, nhanh chóng bị nỗi khiếu sợ thay thế. Sự biến hóa của tâm thần này quá nhanh, cho nên cho tới bây giờ, đều có một loại cảm giác mơ hồ. Hắn là ai, vị tiền bối nào, tại sao lại giúp Quy Nguyên Tông ta? Giết Tống Ngũ, gocchuyenaudio.com, Đức trong nháy mắt, rốt cuộc hắn có tu vi gì? Hắn có mái tóc bạc, Lữ Yên Phi nhẹ giọng nói, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Vẻ mỉm cười này, từ khi sư tôn bị trọng thương cho đến nay chưa từng xuất hiện. Nàng tươi cười như đóa hoa nở rộ, toát lên phong thái xinh đẹp và vui vẻ. Ba vị sư huynh của nàng ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nhìn Vương Lâm biến mất ở phía chân trời, trở nên trầm mặc. Nhưng sự chấn động trong tâm thần cũng tạo nên những rung động mà rất lâu mới có thể bình phục. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, các đệ tử đích hệ của các trưởng lão mới bùng phát lên tiếng hoan hô kịch liệt, nghênh đón cầu vồng, hóa thành những đạo kiếm quang, dưới sự dẫn dắt của tứ đại trưởng lão quay về Quy Nguyên Tông. Tống Ngũ Đức Lô Địch đã chết, Từ Đạo Tâm tuyệt đối sẽ không để yên. Trong tứ đại trưởng lão đang tiến về phía trước, một lão già áp chế sự khiếp sợ trong lòng, sắc mặt nổi lên vẻ ưu tư, truyền thần niệm của mình cho ba người còn lại. Lúc sư tôn Quy Tiên đã từng nói bốn chữ phía bắc tóc bạc. Vị tiền bối lúc trước tóc trên đầu bạc trắng, tất nhiên là người sư tôn nói tới. Có người này ở đây, nói không chừng Quy Nguyên Tông ta cũng chưa đi tới đường cùng. Nhưng vị tiền bối này rốt cuộc là ai, có ở trong Quy Nguyên Tông hay không? Ta đã quan sát toàn bộ 31 phàm nhân kia, nhưng không phát hiện được gì. Hắn có thể giúp chúng ta một lần, sẽ trợ giúp chúng ta lần thứ hai. Thần niệm của Lữ Yên Phi lộ ra vẻ kiên định, khiến cho ba người còn lại trở nên trầm mặc. Tìm cũng vô dụng, nếu vị tiền bối này không muốn cho chúng ta biết, như vậy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Lữ Yên Phi hai mắt sáng ngời, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, tay phải vỗ túi chữ vật, đưa vào trong đó một luồng ám lực, hủy diệt toàn bộ cuốn tranh cổ bên trong đó. Không bao lâu sau, những đạo cầu vồng do người của Quy Nguyên Tông hóa thành đã về tới Sơn Môn, đều mang theo những sự hưng phấn. Lữ Yên Phi cũng không trở lại tòa nhà ở dãy núi phía nam, mà đi cùng với Tôn Vân đến khu vườn dược thảo. Hai người con gái này dung mạo đều xinh đẹp, giờ phút này đứng chung một chỗ quả thực có một vẻ đẹp hút hồn không thể cưỡng lại. Những đệ tử ở đằng xa nhìn thấy đều hoảng hốt trong chốc lát, những nghĩ đến thân phận của Lữ Yên Phi toàn bộ cũng lập tức tỉnh táo lại, đang muốn đi tới bái kiến, nhưng lại bị Tôn Vân phất tay đuổi đi, hiển nhiên hai người giờ phút này không muốn bị quấy rầy. Sư Tôn, hắn, đang ở chỗ này. Trong lòng Tôn Vân sao động kịch liệt, nhẹ giọng đứng bên cạnh Sư Tôn nói. Tầng thứ 5 trong Vân Hải tinh vực, bên trong một đám tinh vụ mênh mông, có một đại lục màu tím. Đại lục này phải lớn hơn đại lục Mạc La hơn 3 lần, từ xa nhìn lại, dường như là một con hung thú đang đứng ở đó, lạnh lùng nhìn tinh không mù mịt. Các khác biệt rõ ràng so với đại lục Mạc La, đó chính là ở trên đại lục màu tím này có 4 ngọn tháp đen tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, bao phủ toàn bộ đại lục. Giờ phút này, bên trong đám sương giữa tinh không, tinh vụ đột nhiên quay cuồng, một tiếng rít gào bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một con mãnh thú giống như hổ lớn trăm trượng từ bên trong đám sương kia xông ra, mang theo ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm đại lục màu tím phía trước, mang máng như có thể nghe thấy được ở trên đại lục này có một con thú mẹ đang kêu. gocchuyenaudio.com, gào thảm thiết, trong tiếng rít gào thân ảnh nó như điện lao thẳng đến đại lục. Tốc độ quá nhanh, dường như trong nháy mắt đã tới gần, đầu chạm vào tầng ánh sáng phòng hộ bên ngoài đại lục màu tím. Lập tức tầng ánh sáng phòng hộ bên ngoài đại lục này nhanh chóng lóe lên. Con mãnh thú giống như hổ kia trong tiếng rít gào lại một lần nữa xông tới, nhưng lúc này, một đạo tử quang từ bên trong đại lục lao ra, với tốc độ khó có thể tưởng tượng được trong nháy mắt đã tới. Bên trong đạo tử quang này là một nam tử trung niên, mặc tử kim bào, có vẻ cực kỳ nguy hiểm. chỉ là người này ánh mắt sâu xa, lông mày lãnh đạm sụp xuống, thoạt nhìn có một chút âm trầm. Tốc độ của hắn cực nhanh, đã xuất hiện tàn ảnh, trong nháy mắt phá vỡ tầng ánh sáng phòng hộ trực tiếp bay vào trong tinh không, vung tay phải lên. Chỉ thấy một đạo tử quang tràn ngập ngay lập tức bao vây lấy con mãnh thú giống như hổ kia. Luyện, thanh âm lạnh như băng vang lên, đạo tử quang vờn quanh con mãnh thú lập tức hóa thành một cái lò luyện đan rất lớn, cấp tốc xoay tròn. Bên trong bỗng nhiên có tiếng trống thảm thiết, chỉ không quá lâu sau tiếng giống kia dần dần tiêu tan, cuối cùng biến mất. Chúc mừng tông chủ lại bắt được một tinh hổ thú, chắc không bao lâu nữa, hổ cốt hồn đan của tông chủ sẽ có thể luyện thành. Tiếng cười dài vang lên, ở bên cạnh nam tử mặc tử kim bào, một lão già cũng mặc áo tím hiện ra ôm quyền cười nói. Cách chương.